This is KBDT from Highland Park, Texas.
Thính giả vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mai Trâm xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình hội luận ngày hôm nay. Xin được trở lại với quý vị. Và thưa quý vị, hôm nay là lần thứ hai của chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và người phụ trách chương trình chính của ngày hôm nay không ai khác là cô Kiều Trang. Kiều Trang từ California và sẽ đến với quý vị vào mỗi buổi sáng thứ năm trên làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM với chương trình hội luận này. Và từ Dallas, Mai Trâm mến chào Kiều Trang. Hôm nay Kiều Trang có khỏe không Kiều Trang?
Vâng, cảm ơn chị Mai Trâm rất là nhiều. Xin mến chào quý vị khán giả Dallas. Trang đang ở California. Trời bây giờ thời tiết đang mưa râm râm đó, Mai Trâm.
Râm râm nhưng mà hôm nay có nóng hay lạnh hay mát Kiều Trang?
Thời tiết nó cũng rất là hài hòa, nó cũng không có nóng, cũng không có lạnh, rất là mát đó Mai Trâm nhỉ?
Có lẽ là thời tiết của Dallas cũng chắc chắn là không có thua kém gì California ngày hôm nay cũng như những ngày sắp tới đâu. Tại vì ngay bây giờ thì nắng nhẹ nhẹ thôi, cũng đã 10 giờ rưỡi sáng hơn rồi mà nắng nhẹ nhẹ. Và
hơn nữa là ngày hôm nay là ngày thứ năm tuần thánh nữa, thì mình sẽ ngày thứ sáu là mình có Good Friday và ngày chủ nhật là Chúa sống lại. Mình thử ra đây là một cái tuần nó cũng mang mình vào trong cái bầu không khí nó hơi ẩm ẩm
và cũng là một tuần rất là có ý nghĩa đối với những người có đạo Công giáo, phải không Kiều Trang?
Dạ đúng như vậy đó chị Mai Trâm.
Và có lẽ là ngày hôm nay Kiều Trang sẵn sàng rồi với những cái topic mới của chương trình, phải không?
Dạ vâng, đúng như vậy.
Chào mời Kiều Trang.
Dạ vâng, cảm ơn Trâm rất là nhiều, chị Mai Trâm rất là nhiều. Đó là chương trình mà Trang muốn mang lại cho quý vị khán giả. Mình có những cái trao đổi, mình có những cái hội luận với nhau, nhất là trong cuộc sống của chúng ta đó, là mình hay đối diện về sức khỏe, mình hay nghe lớn tuổi rồi mình sẽ bị bệnh này bệnh kia, đủ các thứ loại bệnh, rồi mình không tự nhiên mình bị ung thư, tự nhiên mình bị tiểu đường cao máu cao mỡ, mà trong khi đó là mình nghĩ là chỉ là người lớn tuổi mà thôi, nhưng mà hiện nay là người trẻ tuổi cũng bị luôn nữa. Mình thử là cái phong cách mà Trang cố gắng làm sao mang lại cái những cái đề tài nói về sức khỏe và đời sống của con người của mình hiện tại, và đồng thời dính với một chút về cập nhật về chính trị trong đời sống của chúng ta. Nếu mà mình, cuộc sống của mình mà mình không nắm bắt được theo những cái thông tin của chính trị, tại vì chính trị nó sẽ thay đổi cái đời sống của mình về giá cả, về những cái bó rau mình mua rẻ hay là mắc, hoặc là chai nước mắm mình mua rẻ hay là mắc. Tất cả những cái yếu tố đó nó lệ thuộc vào trong chính trị của địa phương của mình và của những quận, cấp quận và tới tiểu bang và cấp cho tới liên bang. Thì Trang cũng mong rằng những chương trình như vậy qua những cái hội luận với Mai Trâm là mình sẽ làm sao mình mang lại những cái suy nghĩ để làm sao mình nắm bắt được những cái chuyện gì đang xảy ra xung quanh của mình trong cuộc sống của mình hàng ngày, và cái tài chính của mình hàng ngày, những cái cái ví mình mua, mình xài, mình dùng nó có xứng đáng hay là không. Những cái nhãn hàng đắt tiền và nhà rẻ tiền nó cũng đều là phụ thuộc vào trong kinh doanh và chính trị và trong những cái hàng ngày tiêu dùng của đời sống của con người của chúng ta. Cũng mong rằng là những cái chương trình mỗi sáng thứ năm như vậy là sẽ giúp ích được rất là nhiều cho các cô chú và quý vị và với ông bà và anh chị em. Thì đề tài của buổi sáng ngày hôm nay thì Trang nghĩ là từng chiều qua mình đã nói qua về vấn đề là cách ăn uống của mình, làm sao mình ăn uống nó lựa chọn thức ăn mình ăn, thí dụ được những cái thức ăn nó healthy, nó khỏe mạnh hơn. Và thay vì mình ăn nó một ngày ba bữa, mình có thể mình cắt nó là ngày hai bữa và một bữa, thì nó sẽ đủ cho cái cơ thể của mình nó hoạt động, để cái cơ thể mình nó có thời gian để nó nghỉ ngơi, để cho cơ thể mình nó có những cái nghiền nát của thức ăn rồi nó sẽ đi ra ngoài cơ thể của người của mình, thì cơ thể của mình nó không có tồn động lại những cái độc hại toxic trong cơ thể con người của mình. Thì chủ đề ngày hôm nay là Trang sẽ nói về thêm về phần gia vị, những cái nêm nếm trong thức ăn của mình. Đôi lúc mình nêm nếm để làm sao để mình ăn nó ngon, nhưng mà mình lại quên mất đi cái nêm nếm này nó có thật sự nó có mang lại dinh dưỡng cho cái sức khỏe của mình hay là không, hay là nó mang lại cái hậu trắng hậu quả của cái sự nêm nếm của mình vì cái khẩu vị mà mình gánh lại những cái bệnh tật sau này. Thì đó là một trong những cái gì mà Trang thấy là 20-30 năm qua là thường thường ai cũng nói tới vấn đề là bột ngọt, phải không Mai Trâm?
Đúng vậy, khi mà Kiều Trang đề cập đến cái chữ hai chữ nêm nếm đó, thì mà trong đầu Mai Trâm đó, nó xuất hiện ngay cái chữ là bột ngọt. Nhưng mà nói thì Mai Trâm cũng hy vọng rằng cái chương trình mà Kiều Trang mang đến cho quý vị thính giả tại vùng Dallas Fort Worth với những cái đề tài rất là bổ ích để cho chúng ta cùng học hỏi với nhau. Nhiều khi có những cái mà mình nghĩ nó không sẽ là có hữu ích, có tốt cho sức khỏe, sẽ mang lợi cho mình, nhưng mà qua cái sự chia sẻ tình cờ, nhưng mà đây là một sự chia sẻ có chủ ý của Kiều Trang, hy vọng sẽ mang đến quý vị có những cái suy nghĩ tích cực cũng như cái ăn uống, những cái lề lối mà càng ngày càng tốt hơn. Và khi Kiều Trang đề cập đến cái nêm nếm cho thức ăn đó, là Mai Trâm trong đầu nghĩ cái điều trước tiên hình như chắc chắn là bột ngọt. Và Kiều Trang cũng biết đó, nhiều khi có những bệnh ung thư không phải tự cái những cái bộ phận trong cơ thể của mình nó bệnh tật nó xảy ra, mà là do cái nguồn thức ăn mình đem vào cơ thể rất là quan trọng, phải không Kiều Trang?
Đúng như vậy đó Mai Trâm. Nói thức ăn, cái sự lựa chọn thức ăn rất là quan trọng. Mình có ăn đủ, mình cứ đưa vào trong cơ thể con người của mình có những tinh chất giống như vitamin, giống như là cam nè, vitamin C, hoặc là hoa củ hỏa mình hấp lên mình ăn, nó cũng là thay thế được cơm nếu mà mình thấy là cái chất lượng cơm nó có nhiều chất đường quá. Mà cái điểm quan trọng ở nơi đây là ai cũng biết là bột ngọt nó rất là độc hại cho cái thức ăn của mình. Chăng cũng tin rằng đó là trong cộng đồng của chúng ta đó, là mình từ từ mình đã bỏ đi bớt đi bột ngọt rồi, sẽ không ai còn rất là ít, là cái số phần trăm mà dùng bột ngọt nó là rất là ít, ngoại trừ đôi lúc có những nhà hàng họ dùng thôi vì yếu tố kinh doanh. Như thế nào đó thì Trang không hiểu hết, nhưng mà cái điểm không phải nói là rất là quan trọng ở đây là dầu, cái dầu chiên của mình, thí dụ dầu bắp, dầu bất cứ những loại dầu nào mà nó mang lại cái tính chất nó gọi là trans fat á, thì cái loại dầu mà mình không sử dụng đúng cái loại dầu đó thì nó cũng gây ra những cái thiệt hại cho ung thư trong cơ thể con người của mình, chứ không phải là không. Đối với Trang á, gia đình Trang thì hay dùng là hai loại dầu mà thôi, chỉ là dầu avocado để mình chiên xào nấu, tại vì cái dầu mà avocado đó là nó sẽ mang đến cái độ nóng, nó tiếp cận được cái độ nóng và nó giữ được cái độ nóng mà nó không chuyển hóa trở thành một cái khí độc khi mình chiên xào với cái độ lửa nó rất là nóng. Là thường thường là gia đình Trang hay dùng là avocado cho dầu. Và những ăn salad á, thì là hay dùng là những cái olive oil. Thì đây là hai cái loại dầu, hoặc là mình có thể dùng coconut oil. Thậm chí nếu mà quý vị nào nhớ ngày xưa, không biết là Mai Trâm còn nhớ không, ngày xưa là bố mẹ mình hay là dùng mỡ á, mỡ của động vật giống như mỡ heo, mỡ bò, không biết là Mai Trâm còn nhớ những cái ngày mà thấy mẹ mình thắm những túp mỡ không hả Mai Trâm hả?
Làm sao mà quên được những hũ mỡ mà trắng tinh đó Kiều Trang. Mà ăn hồi đó đó nha, nhiều khi không cần phải chiên xào nấu nướng, chỉ cần làm cơm nóng bỏ mỡ với tóp mỡ vô rồi rắc muối lên ăn thôi. Quý vị thấy là kinh khủng chưa? Quá kinh khủng phải không?
Thì cái món ăn mỡ thiên nhiên, cái đó là từ mỡ, mỡ động vật của thiên nhiên, thì cái đó là nó cũng là mang cho cái sức khỏe của cơ thể con người của mình. Đôi lúc mình nghĩ ô mỡ heo, mỡ bò chắc nó độc lắm, nó không phải là giống như trước đây, tại vì tất cả những cái mỡ heo, mỡ bò nó đều ăn những cái tính chất thiên nhiên. Nếu mình mua những cái loại thịt mà nó organic thì cái mỡ heo, mỡ bò đó mình có thể mình dùng nó trở thành mình chiên xào nấu cho cái biến chế trong thức ăn của mình, thì nó rất là healthy, nó mang lại những cái sức khỏe healthy. Thì đó mình nói tới phần đó thì Trang nói về tới phần dầu, còn cái phần tiếp theo là Trang nói là đường, nói là đường cát. Mình có thể là cử ăn cơm hay cử ăn những cái chất nếp, chất này chất nọ, nhưng mà cái độc hại ở nơi đây là vẫn là đường cát trắng. Mà cái đường cát trắng đó là đường công nghiệp, đường công nghệ, chứ nó không phải là đường của thiên nhiên, hoặc là thậm chí đường trong những cái ly mà nước ngọt mình uống và trong những cái ly mà boba mình uống, tất cả là glucose mà đường hết, mà cái đường đó là đường là công nghiệp hết. Mà khi mà đường công nghiệp nó đi vào trong cái cơ thể con người của mình, vì tạo hóa đã tạo cái cơ thể của con người của mình rất là tự nhiên, rất là thiên nhiên, mà khi mà khóa chặt học vô trong con người của mình thì bắt đầu nó sẽ chuyển hóa qua thời gian. Và khi chuyển hóa nó ra thời gian như vậy, nó sẽ trở thành độc tố trong cơ thể con người của mình. Mà mình không detox nó ra thường xuyên, mà mỗi ngày mình cứ nạp vô những cái chất độc đó mà mình không hay không biết. Rồi đùng một cái bắt đầu mình bị stroke, bị bệnh này, bị bệnh nọ. Đường rất là quan trọng. Nếu mình có những cái sự lựa chọn, là Trang chỉ nói và theo cái kinh nghiệm của gia đình của Trang dùng, thì nếu quý vị, ông quý ông bà và cô chú mà có nghe những cái thông tin này thì mình cũng nên tìm hiểu thêm để làm sao mình lựa chọn cái gì mà tốt nhất cho gia đình cá nhân của mình. Thì cái đó Trang nghĩ là nó cũng mang lại đến cái sức khỏe của mỗi gia đình một và sức khỏe chung cho cộng đồng của chúng ta. Mình có thể dùng bằng đường. Đường là đường gia đình Trang thì hay dùng là đường mía, mà đường bằng chất mía. Tại sao đường chất mía? Mình có thể mình thấy là đường brown sugar hay đường này đường nọ, hoặc là đường đường dừa đường này nọ, tất cả điều đó mình cũng có thể dùng đường được hết. Nhưng mà sở dĩ Trang chọn đường mía đó, tại vì cái chất mà đậm đường đó, nó rất là thấp. Với hơn nữa đó, mà muốn mà mua được cái đường mía đó, là mình làm sao mình biết nó được organic đó Mai Trâm. Mai Trâm nghĩ là sao mình biết? Tại vì bao đường mình khi mình đi vào trong chợ, mình thấy là đường mía nhiều loại lắm, hoặc là đường thốt nốt rất là nhiều loại. Làm sao mình biết được là nó là organic hả Mai Trâm? Đúng.
Kiều Trang biết không? Đơn giản là khi Mai Trâm mà đi shop, đi chợ rồi đó, thì nhìn cái chữ họ để organic hay là không organic thôi. Nhưng mà chắc chắn là phải cần cái sự chia sẻ của Kiều Trang. Nếu không có chữ organic thì tại sao biết đó là đường organic để mà mình mua mình dùng tốt cho sức khỏe?
Dạ, thì đôi lúc ấy, mình thấy cái chữ organic nó cũng không nói hết tất cả. Đôi lúc nó chỉ là organic process, hoặc là organic filter, hoặc là organic bằng công thức làm cũng không chừng nữa. Nhưng mà mình làm sao mình biết được cái đường đó nó thật sự là organic? Mà mình cầm lên cái bọc đường đó, là mình thường những cái loại đường đó là nó nằm trong những cái bọc ni lông mà nó bằng clear, mình nhìn vô á, cái hạt đường á là nó có những cái độ ẩm ở trong đó là nó mới là thật sự là organic. Còn nếu mình thấy cái hạt đường mà giống như đường cát á, mình đổ nó ra nó khô queo mà nó không có cái chất ẩm nào trong đó, là những cái loại đường đó là những loại đường, thậm chí đường brown sugar nó cũng khô queo luôn và nó không có chất độ ẩm ở trong đó, thì những cái loại đường đó là nó đã bị chuyển hóa qua filter, qua theo công nghệ. Thì khi mà qua filter, qua theo công nghệ như vậy đó, là nó có những add-on, những cái hóa chất học để nó giữ được cái tốc độ đó, nó mới khô queo được như vậy. Nó không có những cái độ ẩm của cái nguyên thủy của đường. Thì cái đường nó rất là quan trọng. Quý vị chẳng biết là trong gia đình mọi người Việt của chúng ta thích ăn nước mắm gỏi cuốn, hoặc nước mắm bánh xèo, hoặc là nước mắm thịt luộc, và tất cả những gì nước mắm. Nước mắm là nó có chất protein rất là cao trong nước mắm. Nếu mình muốn chọn được nước mắm không phải là chỉ là mang lại độ mặn mà thôi, nhưng nước mắm là nó có chất đạm ở trong đó. Mà khi nước mắm nó có chất đạm cộng thêm những cái đường mà nó gọi là cái đường mà healthy đó, khỏe đó, thì nó mang vào trong cơ thể con người của mình, thì cơ thể mình nó digest hoặc nó lọc ra rất là nhanh, và cái cơ thể mình chịu đựng được cái thiên nhiên đó, thay vì mình dùng đường cát hoặc là đường công nghệ hoặc là đường syrup. Thì tất cả những cái đường syrup hoặc là đường cát đó, đều là nó là đường hóa chất học. Mà khi hóa chất học thì vô trong cơ thể của con người của mình, thì những cái tế bào của cơ thể con người của mình nó không tiếp thu được. Mà khi nó không tiếp thu được là nó sẽ nằm ình một chỗ đó. Thì qua thời gian nó sẽ trở thành là những cái độc tố. Mà khi độc tố nó cứ giữ trữ vào trong cơ thể con người của mình mà nó không đào thải ra. Mà trong khi đó cơ thể của con người của mình là bản năng là phải tự động đào thải. Nhưng mà nó không đào thải bởi vì những cái tính chất đó, thì nó càng ngày nó càng tích lũy lại, thì bắt đầu mình xảy ra những bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ. Thậm chí gia đình Trang có những người mà cô chú ở trong gia đình là bệnh tiểu đường. Nhưng mà qua thời gian không chỉ là bỏ hết tất cả những đường, đúng, bỏ tất cả những đường công nghiệp, nhưng mà cơ thể mình cũng phải cần đường. Mình thử bỏ đường công nghiệp giống như đường syrup, đường cát, đường mà nó không phải là theo cái tính chất thiên nhiên, thì nó mới gây được cái yếu tố bệnh trong cơ thể con người của chúng ta. Mà nếu mà đường mà theo cái sự thiên nhiên á, mà cơ thể mình cũng phải cần chất đường, thì mình cũng phải cần nạp nó, chứ không phải là mình nói là bỏ là coi như là không có cái gì hết thì là cũng không được. Tại cơ thể mình nó cần những cái balance, nó cần những cái chất muối và nó cũng cần những cái chất đường. Nói tới đây thì Trang nói tới bằng muối. Thì muối thì đa phần là từ xưa tới giờ thì chắc là gia đình 20-30 năm trước đây thì gia đình hay dùng những cái loại muối mà nó nằm muối mà giống như có cái dù mà trời mưa đó, mà bó trên đó, cái loại nhãn hàng đó Mai Trâm.
Yeah.
Thì cái loại muối đó nó rất là khô, mà cái đó là muối ionize, nó là muối công nghệ, mà nó mặn, phải nói là mặn chát, mà cái mặn theo cái vẻ công nghệ của nó, chứ không phải là muối biển. Mà muối công nghệ rất là độc hại trong cơ thể con người của mình. Và sở dĩ tại sao Trang nói lên được những cái đề tài này là tại vì Trang đã thấy và gia đình đã thực hành và đã có theo cái cách sống nó khác, mà thấy sức khỏe trong gia đình của từng người một đó, nó thay đổi hoàn toàn vì cái cách ăn uống, lựa chọn ăn uống của mình thôi. Chỉ là vì như vậy, thay vì lệ thuộc vào trong những viên thuốc này, viên thuốc nọ trong đời sống hàng ngày của mình. Và từ đó nó ảnh hưởng tới con cái của mình. Nếu mình không thay đổi thói quen ăn uống của mình, thì con cái của mình nó cũng bắt chước theo cái thói quen ăn uống đó thôi. Thì cái bệnh tật nó sẽ đến nhanh hơn. Tại bây giờ mình sống trong một cái môi trường nó cũng rất là ô nhiễm đó Mai Trâm.
Yeah.
Thử nó ngoài ra những thức ăn mà còn ô nhiễm ngoài trời nữa. Thử nó cũng mang lại cái thế hệ nó không được khỏe cho cái tương lai của các cháu trong gia đình. Thì từ đó thì gia đình Trang bắt đầu thay đổi. Cả gần 20 năm nay mình mới thấy là mọi người nó khác biệt, nó sức khỏe nó tốt hơn, và cái suy nghĩ nó sáng hơn, nó minh mẫn hơn, nó không có bị giống như lù đù nữa. Tại vì những cái chất độc nó nằm trong cơ thể con người của mình đôi lúc nó cũng không mang lại cái minh mẫn nữa đó mà cha.
Dạ. À, nói đến đây thì có lẽ là quý vị thính giả vùng Dallas Fort Worth nghĩ là, mà đúng như vậy, là đang nghe một người mà cô Kiều Trang là một người chắc chắn là có ăn uống một cách rất là khoa học và có một sự chọn lựa rất là tự tinh vi đây. Và qua cái sự trình bày của Kiều Trang thì Mai Trâm cũng muốn nói đến tí xíu là có những người họ nghĩ rằng kiêng ăn dầu mỡ, kiêng ăn tinh bột, kiêng ăn cơm là như đó là đủ rồi, nhưng mà họ quên mất một yếu tố nữa là đường mà Kiều Trang đã đề cập đến lúc sớm hơn. Và đường thì ngày nay Kiều Trang cũng thấy đó, có những em, có những người đó, những anh, những chị đó, họ có thể sáng họ đã uống một ly cà phê, rồi họ làm thêm một ly boba, và chiều trước khi về đến nhà lại một ly boba nữa. Thì trong cái boba đó nó rất là nhiều đường, và nó, nếu quý vị thử những cái ly boba mà có brown sugar đó, đường rất là ngọt, mà nếu một ngày làm 2 ly đường như vậy, quý vị không ăn cơm, không ăn dầu, thì cái sự nguy hiểm của 2 ly đường đó nó có thể còn hơn cái số lượng cơm mà quý vị nghĩ đã ăn trong ngày. Và nói đến muối, Kiều Trang có đề cập đến muối, thì ngày nay có những người họ không ăn muối bình thường mà họ ăn muối, nó gọi là muối hồng đó Kiều Trang. Vậy thì cái muối trắng với muối hồng, cái nào có lợi hơn? Và theo Kiều Trang thì Kiều Trang khuyên quý vị thính giả là nên dùng loại muối nào tốt cho sức khỏe?
Muối mà cái muối thiên nhiên á, muối hồng cũng là tốt rồi. Nhưng muối hồng thì nó cũng là qua những cái công đoạn của cái filter. Còn gia đình Trang á, thì dùng cái loại là muối biển. Muối biển thì nó cũng đi vào chợ, nó cũng rất là nhiều loại muối biển lắm. Chợ Đại Hàng cũng có bán cả chục loại muối biển khác nhau. Rồi hàng từ Trung Quốc, rồi hàng từ Việt Nam, rồi hàng từ Nhật. Tất cả đều loại hàng mà muối nó khác nhau. Mà Trang chỉ là dựa vào trong những cái loại muối mà nó thuộc về muối biển. Mà muối hạt, muối biển. Mà khi mà muối hạt, muối biển đó là phải nhìn vào trong những cái hạt muối. Nó không đi qua những cái con đường filter hoặc là những con đường pha chế đã trước đây, hoặc là filter qua cái công nghệ. Thì cái hạt muối nó rất là khô, là trở ra ngược lại là hạt muối nó phải có độ ẩm. Thì hạt muối đó mới là tự nhiên nhất và thiên nhiên nhất mình có thể mình dùng được. Đó là muối, muối biển, nó gọi là sea salt đó. Thì muối biển đó, nó có, mình có thể mình mua vào trong cái chợ Trader Joe's hoặc Whole Foods, hoặc là những cái modern market, những cái ngôi chợ đó, hoặc là thậm chí chợ Đại Hàng, mà đa phần là Trang thấy chợ Đại Hàng cũng nó gọi là organic muối sea salt, nhưng mà nó vẫn không có những cái hạt muối mà nó có độ ẩm. Khi mình dỡ lên cái hộp hoặc dỡ lên cái bao muối là mình sẽ thấy được cái hạt muối nó có độ ẩm là không, là mình biết được nó có thật sự là chính tông của là biển, là không pha chế, hay là cũng từ biển nhưng mà đã bị pha chế. Thì cái hạt muối nó sẽ khác biệt liền tức khắc ở nơi đó, đó. Thì mình chỉ lựa vào những cái loại muối mà tốt nhất có thể là cái loại muối nó có cái độ ẩm ở trong đó. Mà khi cái muối nó có độ ẩm là cái chất muối đó nó mang vào trong cái cơ thể con mình thấy là khi mà cái này là Trang chia sẻ vì trong những cái xung quanh những gia đình bạn của Trang á. Thí dụ mà khi mà mình mệt hay là mình bị bệnh là người ta đi vào bệnh viện ở đây vô nước biển, đúng không? Thì cái đó là một cái chất xúc tác muối trong cơ thể mình, nó sẽ cũng rất là cần. Chứ không phải là mình nói là ô bị thận rồi mình bỏ muối. Đúng, bị thận mình bỏ muối là, nhưng mà muối công nghiệp kìa. Muối công nghiệp, hoàn toàn muối công nghiệp là muối pha chế đó. Thì cái đó nó sẽ làm rất là không tốt cho sức khỏe của mình. Tại cha, bố của Trang là người bị thận, mà hình thử Trang biết những cái công đoạn mà bố Trang phải đi qua như vậy, phải lựa chọn thức ăn như thế nào đó. Thì khi mình lựa chọn những cái hạt muối, nó cũng phải organically made và organically processed và organically harvest. Chính là gặt hái muối, những người mà họ gặt muối á, thì đó là những mấy đó là thật sự cái tinh túy của hạt muối mà thiên nhiên ban tặng cho mọi người ta có thể dùng được. Thì cái hạt muối rất là quan trọng. Và cái nước dùng, từng vừa rồi Trang có nói về cái phần nước uống đó, Mai Trâm, nước uống rất là khá là quan trọng. Nước alkaline là nó có những cái chất mà nutrition ở trong đó mà mình có thể mình uống dùng. Mình mua nước lọc, chai nước lọc ở ngoài chợ, một cái kết như vậy là khoảng chừng 5 đô hay 6 đô, 7 đô. Nhưng mà cái đó nó không phải là một cái nước lọc tinh khiết hoặc là theo cái dạng alkaline, mà nó mang lại cho mình những cái chất kiềm, những chất sắt trong cái nước của mình uống. Thì mình chỉ spend thêm 50 cent nữa thôi, mình có thể mua một cái loại nước alkaline mà nó có chất kiềm trong đó. Thì những cái loại nước đó đó, khi nó vào trong cơ thể của mình đó, nó có electrolyze cơ thể con người của mình. Tại vì mấy em nhớ đó, khi mà mùa đông đó, mình mang giày hoặc là mình ướt rồi mình lấy cái gót chân của mình chặt chào chào trên thảm á, thì mình thấy tự nhiên á, cái điện á, luồng điện á, nó xuất ra khỏi tóc mình, nó dựng lên á, đại khái gì đó. Thì cơ thể con người của mình cũng cần những cái chất nước như vậy và muối như vậy để nó electrolyte, để nó làm cái cơ thể con người của mình nó có những cái chất điện trong cơ thể con người của mình. Thì đối với Trang là đó là những cái kinh nghiệm của Trang mà Trang thấy là cái dùng cái nước alkaline, nhất là những quý vị nào mà Trang chia sẻ đây là những quý vị nào bị bao tử đó, mà uống nước alkaline riết tự nhiên cái bao tử của họ nó cũng tốt trở lại. Nước rất là quan trọng. Quý vị nấu ăn cũng vậy, nhất là từ bang California mà Trang đang ở đó. Tại cái nguồn nước của California nó ô nhiễm nhiều lắm. Thành thử đó, thậm chí mà nước mà vòi mà từ trong cái sinh nhà bếp của mình mở ra đó, tụi Trang cũng không nấu ăn bằng nước đó. Tụi Trang chỉ nấu ăn bằng nước alkaline. chứ không phải là nước mà thu mua thùng mà giao tới nhà nữa, chỉ là loại nước offline. Nhưng mà thị trường hiện nay mình có thể mình giao trong Walmart hay là Target, mình cũng mua loại nước offline mình uống. Mà Trang thấy bây giờ thị trường hiện nay đó, những loại nước đó nó rất là hot, hầu như ai bây giờ cũng mà đi tìm những loại nước đó họ uống, là tại vì họ thấy là những cái chất tố mà dinh dưỡng cần phải có trong nước thì nó mới nuôi đúng cái cơ thể con người của mình, thay vì nước lọc theo bằng cái filter, theo công nghệ filter mà nó không lọc hết những cái chất dơ trong nước, những cái particle trong nước mà nó dơ, mà nó bám vào trong nước mà mình không hay đó. Mai Trâm,
yeah. Dạ vâng, cảm ơn Kiều Trang rất là nhiều. Và thưa quý vị, phần 1 của chương trình hội luận buổi sáng hôm nay xin được tạm ngưng. Và sau phần quảng cáo, Kiều Trang và Mai Trâm sẽ trở lại với quý vị với phần 2 của chương trình. Xin quý vị đừng rời làn sóng của đài phát thanh 1160 AM.
Cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống, em ơi có hay không.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ Mai Trâm xin mời quý vị cùng trở lại với phần 2 của chương trình hội luận buổi sáng hôm nay với cô Kiều Trang từ California. Và thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài 1160 AM vào mỗi buổi sáng thứ năm từ 10:30 cho đến 11:30. Rất mong được sự ủng hộ cũng như đón nghe của quý vị thính giả tại vùng Dallas Fort Worth. Và bây giờ Mai Trâm xin mời Kiều Trang trở lại với phần 2 của chương trình. Chắc chắn là phần 2 của chương trình chủ đề nó không kém phần nóng bỏng giống như phần 1, phải không Kiều Trang?
Đúng như vậy, mình phải nói là trở lại là thuế tariff hả chị Mai Trâm?
Đúng rồi, cái vấn đề thuế này đó, thuế quan này thì rần rần cả 2-3 tuần nay rồi phải không? Và hôm nay là rất mong sự chia sẻ của Kiều Trang về cái vấn đề này như thế nào sau khi mà Tổng thống Trump đã áp thuế lên Trung Cộng 245%, chứ không phải là 145% như tuần vừa rồi nữa, phải không?
Đúng như vậy, theo Mai Trâm nghĩ như thế nào? Có lợi cho ai?
Có nhiều người họ đặt câu hỏi như vậy nè Kiều Trang. Không biết là Tổng thống Trump tăng cái thuế như vậy để ông có một cái đàm phán, một cái chiến lược để lấy làm đó. Giống như là khi tăng cái thuế quan như vậy để đàm phán, hay là có một chiến lược nào đó với Trung Cộng, hay là lấy đó để làm một cái lợi cho Hoa Kỳ về sau, Kiều Trang?
Dạ, đối với theo Trang, Trang nghĩ nó là như vậy nè. Tại vì mình thấy là một tuần lễ hơn trước đây đó, là Tổng thống Trump đã có được 75 quốc gia. Thì 75 quốc gia đó là đang sẵn sàng, mà cũng đang bây giờ hiện tại là đang đàm phán với Mỹ. Thì khi mà 75 quốc gia nó mà đàm phán xong đó, thì nó trở thành là replacement của Trung Cộng. Tuy nhiên là những cái hàng mà sản xuất đồ này nọ thì có khả năng 75 quốc gia đó sẽ tiếp cận những cái món hàng mà trước đây là Trung Cộng đã làm, thì những 75 quốc gia đó có thể họ phân chia ra để làm như thế nào đó để họ sản xuất ra cho Mỹ, và từ đó là Mỹ nó sẽ có những cái nguồn hàng của họ là Make in USA, và họ có thể họ rebrand nó lại. Thì cái đó là cái điểm chính nó dẫn lên đây là khi mà Tổng thống Trump đưa ra hồi 2 tháng 4 đó, thì nói là quốc gia này là bao nhiêu phần trăm, quốc gia này bao nhiêu phần trăm, quốc gia nọ là bao nhiêu phần trăm. Thì từ đó ông bắt đầu là mỗi bao nhiêu quốc gia khác liên lạc lại với Nhà Trắng để làm sao có được cái buổi họp để đàm phán, để mang cái tiền thuế mình xuống, thì trong đó có Việt Nam của chúng ta. Thì khi mà những cái quốc gia mà lân cận của Trung Quốc mà họ cũng đến Nhà Trắng mà họ có thể làm sao họ đàm phán, giống như gần đây nhất mà mình thấy là ông Nhật ở bên tự nhiên Trang quên tên cái title của ông đó, Prime Minister của Nhật, thì Thủ tướng của Nhật cũng đã có đến với Nhà Trắng, cũng có tìm làm được cái đàm phán. Và những cái quốc gia khác là họ bây giờ behind the scene, họ làm sao đàm phán để họ chia những cái công việc đó mà từ xưa tới giờ là Trung Quốc đã làm, thì bây giờ những công việc đó được chia qua những quốc gia khác để làm sao cái cán cân của cái sự mà sản xuất mà nhập khẩu vào trong nước Mỹ nó có những cái cân bằng trở lại. Tại vì sao nước Mỹ phải cần những cái cân bằng đó? Tại vì mỗi hàng năm mà Mỹ mà tiêu thụ vào trong cái consumer đó, và Mỹ cái nguồn tiêu thụ của Mỹ đưa vào trong nước Mỹ mà Mỹ tiêu thụ nó là tới là 20 trillion. 20 trillion là cái con số nó rất là kinh khủng, chứ không phải là rất là bé. Mà nước Mỹ là một cái quốc gia tiêu thụ mà hiện nay là một cái, không phải là một cái nguồn sản xuất, mà nguồn sản xuất là từ nước ngoài mà đi vô trong nước Mỹ. Thì đó lý do tại sao Tổng thống Trump phải muốn được có cái sự cân bằng để trở lại. Còn nếu mà nói tới mà theo cái suy nghĩ của Trang á, thì nếu tới 245% mà tariff cho Trung Quốc, thì hiện nay là cái chiến dịch là giữa Mỹ và Trung Quốc, những vị mà Trung Cộng phải đang có những cái đối đầu về chiến tranh thương mại hiện nay, thì cái 245% này đối với Trang nghĩ đó là Trung Quốc đang đứng một cái thế rất là, phải nói là lung lay đó, chứ không phải là không đơn giản là không lung lay đâu. Dù rằng Trung Quốc có thể, trong tay của Trung Quốc hiện nay đang nắm những cái trái phiếu của Mỹ và đang nắm những cái tiền mà nợ của Mỹ, nợ Trung Quốc, chứ không phải là không. Nhưng mà dù sao đi nữa, nước Mỹ rõ là nước consumer country, tức như nước Mỹ là một cái nước tiêu thụ. Mà khi mà tiêu thụ nhất, lớn nhất trên thế giới này, dù rằng Trung Cộng mà có ý rằng là nắm trong tay mình đang có những cái yếu tố đó, mà từ cái trái phiếu cho tới những cái finance debt mà của Mỹ đi nữa, Mỹ nó cũng Mỹ cũng không có sợ. Nhưng mà hiện nay qua cái sau ngày 4 tháng 4 ngày hai tay đó, thì là cái thế mà in favor đó, cái thế thịnh của Tổng thống Trump là đã được 75 quốc gia chịu đàm phán. Mà khi đã chịu đàm phán là bắt buộc cái con số mà bao nhiêu quốc gia mình sẽ thấy trong vòng khoảng chừng một tuần, hai tuần nữa mình sẽ thấy là 10 quốc gia, 25 quốc gia sẽ đàm phán được với Mỹ và sẽ lấy được những cái mà nguồn sản xuất từ tàu và qua những quốc gia đó, mà nhất là trở về Mỹ. Trở về Mỹ là Mỹ tập trung vào đâu? Về cái semiconductor, hoặc là về những cái công nghệ, về AI, hoặc những cái technology, thì Mỹ muốn tất cả những cái trí tuệ đó, nhân tạo nó trở về nước Mỹ trở lại, chứ không phải ra ở ngoài nước ngoài nữa. Thì đó là cái mà điểm mà Trang thấy mà Trung Quốc hiện nay đó là đang gặp những cái sự khó khăn. Và trong vài ngày vừa qua là Mai Trâm cũng thấy đó, là ông Tập Cận Bình đã qua bên nước Việt Nam mà để làm sao tìm cho được cái sự đàm phán với nước Việt Nam. Thì theo Mai Trâm nghĩ đó, là khi ông Tập Cận Bình đến Việt Nam mình như vậy đó, là Trâm có cái suy nghĩ như thế nào hả?
Khi mà ông Tập Cận Bình mà đến Việt, khi mà ông nghe mà Hoa Kỳ mà hồi cái mức thuế với Việt Nam hoãn lại, thì ông phải vội vàng vàng đến Việt Nam, chắc chắn là phải có, ông trong đầu nghĩ là phải có cái sự lợi nhuận cho Trung Cộng trước khi mà Việt Nam đồng ý với cái mức thuế mà Hoa Kỳ sắp sửa cho Việt Nam, và ông vội vàng vàng ông sẽ làm cái điều đó trước. Dĩ nhiên là chắc chắn là phải có lợi cho China trước rồi, phải không Kiều Trang?
Đúng như vậy. Thì dĩ nhiên là ông Tập Cận Bình đó, về chuyến này đó, ông cũng không muốn thua cuộc trong cuộc chơi này, là ông không muốn thua cuộc lại đây, là những đất nước xung quanh của ông giống như là Campuchia, Lào, Việt Nam, Thái Lan và những cái đất nước lân cận tiếp theo nữa đó, thì là những họ không, ông không muốn những quốc gia này sẽ tiếp cận với bên Mỹ rất nhiều mà để ông mất đi cái phần của ông. Thì đối với anh nghĩ đó, mà khi mà từ xưa tới giờ là Trung Quốc hoặc là ông Tập Cận Bình coi quốc gia Việt Nam của mình là giống như là một đàn em thôi, chứ không có cái gì mà phải bàn tán thôi. Tôi chỉ áp đặt thôi, rồi Việt Nam làm theo ý của tôi. Đại khái theo cái con đường chính trị theo Trang nghĩ đó, là họ có cái mindset đó, họ có cái suy nghĩ đó. Nhưng mà cái chuyến này đó, Trang lại thấy được là mình phải nói là Việt Nam có những cái sự thay đổi. Trong khi đó bây giờ ông Tập Cận Bình, ông đi qua Hà Nội, ổng đi mang lại cái đàm phán để cho làm sao ổng được có được cái miếng bánh trở lại với ổng, mà giữ được miếng bánh từ xưa tới giờ ổng đã có. Nhưng mà ổng đi qua với một cái thái độ là biết là bao nhiêu người trong cái cabinet của ổng, bao nhiêu người trong cái nội các của ổng đi theo cùng với ổng, mà để thương lượng với Việt Nam với ông Thu Lâm ở Hà Nội. Thì mình nói gì? Mình thấy là cái nước Việt Nam hiện nay, cái tầm vóc của nước Việt Nam bắt đầu nó lên với một cái bàn ghế ngồi chung để được đàm phán. Chứ không phải là coi như tay dưới nữa. Bây giờ là coi như đồng tay với nhau. Coi như ai mà có thể đàm phán được với tôi thì tôi sẽ làm việc chung với nó. Thì mình thấy cái đó là một cái bước mà ngoặt đó. Mà chẳng thấy cái đó là nó có những cái thay đổi rất là tích cực cho nước Việt Nam của mình. Thì mình không thấy là cái sự lệ thuộc nó nặng nề cho Trung Cộng nữa. Tuy nhiên, dĩ nhiên Việt Nam từ xưa tới giờ, thì sau 1975 thì 50 năm sắp sửa tới đây là mình sẽ đi vào trong cái lưỡi buồn đó. Nhưng mình thấy nó có những cái tia sáng, có những cái thay đổi nơi đây là họ đang có những cái xoay chuyển và định hướng làm ăn với Mỹ nhiều hơn, và có những cái thông giao với Mỹ nhiều hơn. Thì cái đó là Trang thấy vẫn là một cái niềm vui ở nơi đây. Dĩ nhiên Trung Cộng muốn là tuồn hàng từ Trung Cộng qua Việt Nam, Việt Nam qua Mỹ. Nhưng mà cái con đường đó, cái con đường tơ lụa đó, cái con đường cầu đó là đã bị ông Tổng thống Trump cưa thời ngày tháng 4 ngày 2 rồi. Thành thử ra vấn đề còn lại là đàm phán với những quốc gia mà làm ăn với Mỹ mà không tuồn hàng từ Trung Cộng vô trong quốc gia đó rồi vào nước Mỹ. Thì bên chính quyền của Trump hiện nay đang filter cái đó rất là chặt, và họ không muốn cái tình trạng đó xảy ra giống như trong quá khứ nơi đó Mai Trâm.
Và theo như mà Mai Trâm được biết đó, là đó, mỗi năm đó mà Việt Nam á, mà đưa đi xuất khẩu qua Hoa Kỳ là tới 136 tỷ, mà trong khi Việt Nam nhập hàng của Trung Quốc về tới 144 tỷ lận. Thì là có nghĩa rằng là Việt Nam đã nhập hàng của Trung Cộng về Việt Nam nhiều hơn, và cái số hàng mà Việt Nam đưa đi qua Mỹ là 136 tỷ. Cái điều đó nói lên là cũng còn một con số không có nhỏ, phải không Kiều Trang?
Đúng rồi. Nó nói luôn lên nó là mình nói luôn, mình cũng phải nói là tội nghiệp cho đất nước Việt Nam, tại vì cái khâu sản xuất họ không nắm hết hoàn toàn. Từ xưa tới giờ cái khâu sản xuất họ bên Trung Quốc họ nắm, mà bây giờ là đây là cũng là cơ hội cho đất nước Việt Nam để làm sao cái khâu sản xuất họ có cái khả năng được nhiều hơn, và họ mang là cái mức quân bình của họ mà họ không phải mà mua hàng của Trung Cộng và bắt đầu rename hay là relabel lại để mà đưa qua cho nước Mỹ. Tại vì cái deficit đó, cái sự khác biệt, dù là anh có nhập hàng vô trong Mỹ một trăm tỷ đi, chẳng nói thí dụ 100 tỷ đi nữa, nhưng mà anh có mua vô bên Trung Cộng 40 tỷ đi nữa, còn cái 60 tỷ đó anh cũng phải chịu, tại anh là một cái quốc gia là Việt Nam, là đi thẳng cho tụi tôi chỉ nhìn vào trong 100 tỷ thôi, và tụi tôi nhìn vào Mỹ sẽ nhìn vào trong cái con số đó, và Mỹ muốn được cái sự cân bằng lại cho Việt Nam. Thì cũng đây là một cái cơ hội mà Việt Nam có thể nói chuyện với ông Tập Cận Bình: tôi không thể nào mua hàng của ông Tập nữa với cái số lượng 60% hay là 60 tỷ nữa, nhưng mà bây giờ tôi chỉ mua được 40 tỷ thôi, tại vì bây giờ là cái regulation, cái luật chơi nó đã thay đổi, thì bây giờ tôi bắt buộc phải mua hàng Mỹ nhiều hơn. Thì cái đó là cái cơ hội cho công nhân Việt Nam của mình sẽ có công ăn việc làm. Thì cái đó là Trang thấy cái đó là một cái bức tranh nó sáng sủa cho đất nước Việt Nam, cho những người lao động của trong nước của chúng ta. Thì Trang thấy cái đó là một cái gì mà nó mang lại những cái sắc khởi khác cho cái sự thay đổi của đất nước Việt Nam, mà cho con người Việt Nam của mình, cho những người dân lao động, những người không có công ăn việc làm. Mà trong khi đó ngược lại đó là Trung Cộng hiện nay đang phải đối phó với những hãng xưởng phải đóng cửa. Mà khi mà hãng xưởng đóng cửa thì nhân công của họ, những cái nhân viên của họ sẽ thất nghiệp. Mà càng ngày càng thất nghiệp là Trung Cộng sẽ đối diện với những người dân của họ là họ không có công ăn việc làm. Mà khi họ không có công ăn việc làm thì cái phe đối nghịch của lại ông Tập Cận Bình sẽ có những cuộc biểu tình, hoặc là có những cái cuộc kháng cự lại cái chính sách của ông Tập Cận Bình mà đánh ngược lại thuế với của Mỹ. Mà khi mà sự kháng cự như vậy không được thì ông Tập Cận Bình dẫn đi theo cái con đường của ổng mà tiếp tục đánh thế ngược lại với Mỹ, là với Mỹ thì Mỹ cũng phải trả đũa lại thôi. Mà ông Tập Cận Bình càng bị trả đũa, cái con số này có thể lên trên 500%, 400% là chuyện rất là bình thường hiện nay cho nhiều nhà bình luận. Họ nói tới là 245% vẫn còn ít. Nếu mà đặt tới 400%, 500% mà đánh thuế quan trên Tập Cận Bình thì cái kinh tế của Tập Cận Bình sẽ sụp đổ. và nhân viên, những người mà employee, những người nhân viên mà cho những công ty hãng xưởng phải bị đóng cửa hết. Và mùa xuân tới đây, mùa hè tới đây thì Mai Trâm biết đó, là khi khoảng chừng tháng 5, tháng 6 đó là những sinh viên ra trường, mà khi mà những sinh viên ra trường họ không có công việc làm thì ông Tập Cận Bình sẽ đối diện với cái đó luôn. Và tại vì trong tháng 5, tháng 6 thì người Mỹ là mình bật cha mẹ, con của bạn mình ra trường, bản thân con cái của mình cũng ra trường thì đều là cũng phải có công việc làm cho các em. Thì bây giờ ông Tập Cận Bình phải đối diện với những em mà ra trường ngay trong cái nước tàu của họ mà họ không có công việc làm, thì ông Tập Cận Bình phải đối diện với một cái góc độ đó nữa đó, Mai Trâm.
Dạ vâng, cảm ơn Kiều Trang. Và có lẽ là mình cũng còn chỉ có vài phút ngắn nữa thôi thì mình nói đến cái vấn đề mà Real ID đó Kiều Trang. Thì Mai Trâm cũng được biết và Kiều Trang cũng nghe tin tức từ giới truyền thông là họ cho biết là ngày 7 tháng 5 của năm nay nè, nếu ai mà đi du lịch trong nước Mỹ mà không có Real ID thì không thể nào đi được. Vậy Kiều Trang có thể giải thích cho quý vị thính giả biết Real ID là cái gì không?
Yeah, cái Real ID này nó đã xuất xuất của Trang, nếu mà Trang nhớ không lầm, nó đã xuất xuất thời của Biden hoặc là thời của Obama trước đó rồi, nhưng mà nó không có implement, tức như là nó không có ứng dụng, nó không có áp dụng được ngay tức khắc. Nhưng mà kỳ này thì bên chính quyền của ông Trump phải áp dụng được cái Real ID. Cái Real ID thì nó cũng ná ná với cái bằng lái của mình. Mình đi họ, mình là mình có cái bằng driver license thì đa phần mình đi những tiểu bang này, những tiểu bang kia cũng được. Mình chỉ cần dựa vào trong cái driver license mà thôi. Nhưng mà bây giờ là trong cái chính quyền của Tổng thống Trump, họ áp dụng theo và phải cần phải có cái Real ID. Cần cái Real ID mình có thể là mình đến DMV, mình apply cho cái Real ID nếu mình đã có cái driver license rồi. Dễ lắm. Nó chỉ cần California khoảng tốn khoảng chừng $30 để làm một cái Real ID, nhưng vậy nó cũng ná ná với cái driver license của mình. Mà khi mình một hai mình có cái Real ID đó thì mình mới đi du lịch nội địa được. Còn họ sẽ dựa vào trong cái căn bản cái Real ID đó để mà đi du lịch nội địa, đi qua tiểu bang này qua tiểu bang kia. Còn nếu bằng không, nếu mà mình không có cái Real ID đó là mình phải đi, mình có cái passport mình mới đi được. Còn nếu mà mình bây giờ mình có tới ngày 7 tới tháng 5 mà mình không có cái Real ID đó, cái driver license, mình không có đi du lịch qua tiểu bang khác, mình không có đi du lịch từ trong nội địa được, thì mình bắt buộc phải có cái Real ID đó. Mà cái Real ID này nó cũng nói lên là gì? Nó cũng nói lên là kiểm soát được những cái lá phiếu tương lai, giống như mùa bầu cử sắp tới là 2026, thì họ bắt buộc phải có ID thì mới đi bầu được. Chứ không phải tránh đi cái tình trạng những cái đi bầu, những cái lá phiếu mà bầu mà người đã bị chết cũng được đi bầu, người illegal cũng được đi bầu, và người đã chưa sinh ra cũng được đi bầu, thí dụ như vậy đó. Thành thử đó là những cái mà tránh đi những cái trường hợp mà 2026 bầu cử sắp tới, thì cái ghế hạ viện và thượng viện cũng rất là khá là quan trọng cho cái chính quyền của Trump. Thì họ muốn implement cái Real ID này vô để cho toàn quốc đều phải có cái ID, mà khi mà về di chuyển, về đi những tiểu bang này qua tiểu bang kia một cách thông nó rất là dễ dàng, nhất là mình qua đường máy bay thì rất là dễ dàng. Còn cái đó là cái gì mà mình phải có cho cái tương lai, nếu mà mình sau ngày 7 tháng 5 mà mình không có cái Real ID đó, là mình đi du lịch mà mình có lỡ mua vé máy bay mà mình không có Real ID mà mình đi du lịch thì người ta cũng không cho mình lên máy bay, ngoại trừ mình có cái passport đó, Mai Trâm.
Dạ, cảm ơn Kiều Trang rất là nhiều. Ai chưa có Real ID, những cái bằng lái cũ đó, thì mình nên đi đổi đi, tốn cũng giống như Kiều Trang nói á, là khoảng 30 đồng thì cũng nên làm đi ha. Lỡ mà mình đã plan đi cái du lịch cho cái mùa hè này rồi mà tới mua vé rồi mà tới ngày đi không có ai đi, mà passport thì cũng chưa có thì hơi phiền quý vị nha. Và một lần nữa cảm ơn Kiều Trang rất là nhiều với những cái tin tức rất là quan trọng và bổ ích cho quý vị thính giả tại vùng Dallas Fort Worth. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào thứ năm tuần sau cũng từ 10:30 cho đến 11:30. Và cảm ơn Kiều Trang, chúc Kiều Trang cùng với gia đình có một buổi chiều thứ năm cùng với những ngày cuối tuần sắp tới là thật an bình và nhiều niềm vui, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới ạ.
Dạ vâng, Trang cũng mong muốn chào quý vị khán giả và chúc quý vị một cuối tuần ngày lễ Phục Sinh rất là an lành trong bình an của Thượng Đế. Và Trang cũng muốn chào Mai Trâm. We'll be right back.
cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có hay không, em cho tôi nụ cười là lời nói với tôi rằng em rất vui để tôi sống bằng hình bóng đôi khi có con...